Đức Phật qua cái nhìn của Thiền Tông. Thiền Tông nhìn Đức Phật khác với cái nhìn của Phật tử thường. Mọi người Phật tử đều thừa nhận Đức Phật là người Ấn Độ, sinh ra từ cung vua Tịnh Phạn, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đi xuất gia tu hành thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Song Thiền Tông không thấy như thế. Thiền Tông nhìn thẳng Pháp thân Phật. Con mắt Thiền Tông thấy Phật là Phật Pháp thân, bởi ba thân Phật: Pháp thân, Báo thân, Quá thân. Pháp thân là căn bản, từ Pháp thân mới có Báo thân, Quá thân hay Ứng thân. Báo thân, Quá thân là tướng sanh diệt, Pháp thân là thân kim cang bất hoại. Pháp thân tức là tánh giác. Đức Thích Ca ngộ tánh giác được thành Phật. Chúng ta mê tánh giác nên làm chúng sanh. Phật khác với chúng sanh chỉ tại ngộ tánh giác và mê tánh giác. Tánh giác là thể chân thật của Phật. Đạt tánh giác là thoát ly sanh tử, luân hồi vĩnh viễn bất tử. Đó là mục đích Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo. Tánh giác không tướng mạo nên không sanh diệt, thường còn bất hoại. Vì không tướng mạo mà hằng giác nên gọi là Phật. Bởi thấy Phật như thế nên nói Phật thường còn ở thế gian. Nếu thấy Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân ấy đã hoạ diệt mất rồi, thế là Phật không còn sao? Thái tử Tất Đạt Đa tầm đạo khổ tu, cuối cùng đi đến chỗ hoạ diệt, làm sao gọi thành đạo? Chỉ thấy tánh giác hay pháp thân là Phật, chứ không chấp nhận thân tướng tứ đại hòa hợp làm Phật. Bởi thấy tánh giác không lệ thuộc vào thân tướng, nên Thiền Tông thờ Phật căn cứ vào thân Phật, không căn cứ vào thân Phật ở Ấn Độ. Từ người xứ nào liền tượng hình tượng hình Phật giống người bản xứ ấy. Tánh giác lòng sẵn trong mỗi người trùng thượng tánh giác, đâu cần bám vào hình thức người Ấn Độ mới gọi là Phật. Thờ Phật với quan niệm biểu trưng để nhắc nhở mọi người nhớ lại tánh giác của mình. Đức Phật ngồi trên bàn là giả, chính tánh giác của mình mới là ông Phật thật. Thế mà người ta quên tánh giác đi, chỉ biết ông Phật ở ngoài, quên hẳn ông Phật nơi mình. Thiền sư Tùng Thẩm nói, Phật vàng không độ được lò đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thạch ngồi ở trong. Những hình tượng Phật chúng ta thờ đều là tướng duyên hợp. Đã duyên hợp làm sao không bị duyên tan? Phật thạch đang ngồi lò lộ nơi thân ta, chúng ta bỏ quên ông Phật thạch, chạy theo ông Phật giả. Vì thế Thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên mới làm việc kỳ quái này. Khi đến chùa Huệ Lâm gặp Tiết Đại Hàn, bèn lên chùa thỉnh tượng Phật gỗ đốt để hơ. Viện trưởng hướng trông thấy vỡ tách, sao đốt tượng Phật của tôi? Khi lấy gậy bới tâm cơ nói, tôi thiêu để lấy xá lợi. Viện chủ bảo, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Khi nói, đã không có xá lợi, thỉnh hai vị nữa thiêu. Viện chủ nghe câu này, tất cả chấp đều tan vỡ. Người sau nói, Đơn Hà thiêu một Phật, viện chủ lạc ni mau. Dịch nghĩa, Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mài. Xá lợi là cái tinh ba cô động lại sau khi thiêu thân Phật. Thân Phật đã hoại hơn 2000 năm rồi mà xá lợi vẫn còn. So sánh tranh tương đối, thân Phật là giả, xá lợi là thật. Nương cái giả để thấy cái thật mới đúng tinh thần thờ Phật. chỉ biết cái giả mà không thấy cái thật, tướng giả ấy trở thành vô nghĩa. Vì thế thiền sư Bên Hà bảo đã không có xá lợi, thỉnh hai vị nữa thưa. Viện chủ liền nhận được ý này. Đây là một phần cũng không kém phần quan trọng trong cái cuộc tu hành của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta ai đọc lịch sử Đức Phật cũng đều nhớ nói rằng Thái tử Tất Đạt Đa vì cảm cái việc sanh và bệnh chết của nhân loại mà ngài thiết chí đi tu tìm phương giải thoát sanh tử. Thì như vậy ai cũng nghĩ rằng khi ngài tu rồi á thì ngài sẽ vào gọi là thành đạo chứng quả, là ngài hết thành tử, phải không? Nhưng người ta 80 tuổi ngài cũng bị tắc thở rồi cũng đang đi thiêu, thì như vậy ngài hết thành tử chưa? Rồi, đó là một vấn đề khiến cho nhiều người, nếu mà người ngoại đạo họ nói rằng đó kinh Phật nói giải thoát sanh tử, rồi sau 80 tuổi họ cũng chết, thì như vậy giải thoát chỗ nào? Và đó tâm mới nói chỉ giải thoát sanh già bệnh chết. Nhưng mà thấy ngài có già không? 80 tuổi ngài già, ngài đi lụm khủng rồi ngài có bệnh không? Nếu đọc kinh A Hàm thì thấy có một hôm ngài đau lưng, người pha ngã mang đi vô trong xóm xin mạch về để ngài uống để cho hết đau lưng, thì như vậy ngài cũng bị bệnh rồi ngài cũng tắt thở, thì như vậy ngài hồi bà Ma Gia sanh ra đó là sanh, rồi gần già đó đầu bạc lâm dụng ngài cũng yếu đuối đó là già, rồi ngài cũng bệnh, rồi ngài cũng tắt thở. Thì như vậy cái đời tư của ngài kết quả đi tới chỗ nào, đúng như sở nguyện nguyện của ngài hay không? Ví dụ như chúng tôi bây giờ đối với tất cả quý vị hỏi khi giảng kinh nói đạo, chúng tôi cũng nói cần phải thoát ly sinh tử mà là tôi khỏi cái chết thôi. Chắc là một ngày nào đó quý vị có phải điều tôi xin việc phải không? Thì như vậy cũng không khỏi sinh tử, thì như vậy tu rồi cũng chết, những người họ không tu họ cũng chết, vậy tu làm chi? Thấy không? Đó là một vấn đề mà nhiều người thắc mắc. Tại sao tu là trai lạc khổ sở, nghĩa là công phu nhọc nhằn, mà rốt cuộc rồi già rồi cũng chết? Còn những người ta ăn nhậu chúng sướng rồi già họ cũng chết, thì ai hơn ai mà phải đi tu? Đó là những cái việc thường mà thế gian người ta nhắc tới nhắc lui, họ cũng nói vậy, nghĩa là ăn chay rồi cũng chết, ăn mặn cũng chết, thì tốt hơn ăn mặn rồi chết cho nó sống khỏe, hiện tại còn hưởng được một hai cái thú vị của thức ăn, còn mình ăn chay chi khổ rồi sao cũng chết. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu Phật là cái gì vậy đã. Chứ nếu mà chúng ta cứ hiểu Phật bằng cái hình thức đó là chúng ta lầm lẫn. Như những cái bài giảng trước chúng ta đã thường nói, cái chủ ý của đạo Phật là thoát ly sinh tử, cái điều đó không ai chối cãi được, đó là cái then chốt. Nhưng mà muốn thoát ly sinh tử, đạo Phật có nói rõ hai phần, một là cái quả, hai là cái nhân. Khi chúng ta mang thân này thì gọi là mang cái quả. Cái quả đã có do chúng ta tạo cái nhân. Bởi cái quả cho nên gọi là thân tổng báo, tức là cái quả báo chung của toàn thể nghiệp lành, nghiệp dữ của đời trước. Thì đã mang cái thân quả báo thì có sanh, phải có già, có bệnh, có chết. Nhưng mà trong cái hiện tại, khi chúng ta đang mang cái quả đó, người không biết tu thì cái quả vừa muốn tàn thì họ gieo qua cái nhân khác nữa, rồi cái nhân đó nó sẽ thành cái quả sau, cái quả sau rồi họ gieo cái nhân rồi thành quả sau nữa, đó là luân hồi không dứt. Còn ngay nơi trong cái quả này, ngay đây chúng ta chấm dứt không gieo nhân nữa, thì một phen hít cái quả thì không còn có cái nhân để sanh tử. Thì như vậy đó là giúp cái nhân sanh tử luân hồi, chứ không phải giúp cái quả sanh tử luân hồi. Đó, nhớ như vậy. Vì vậy cho nên các cái vị tu hành mà chứng quả A-la-hán đó thường nói chỉ còn có một cái thân này gọi là hậu hữu đó, chỉ còn có cái thân chót, mang cái thân chót này rồi hết, chứ không còn cái thân thứ hai, thứ ba. Đó là cái quả A-la-hán. Thì như vậy nó thoát ly sinh tử, tức là dứt hết cái nhân sinh tử của tương lai, chứ không phải dứt hết cái nhân sinh tử của hiện tại. Cho nên có nhiều người họ nghĩ mình tu tiên luyện được sống lâu có lý hơn là tu Phật, thấy không? Vì Phật nó hết sinh tử mà ngài cũng bị tử, nói ông tiên là lâu hơn, muộn hơn. Do đó là họ nói rằng đó không chuyện hay. Nhưng mà không ngờ đó với Đức Phật, ngài thấy rằng tất cả cái gì có tướng đều nằm trong cái ngoại diệt. Cho nên kinh Kim Cang nói nguyên câu chữ Hán là rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, phàm cái gì mà có hình có tướng đều là hư giả, sớm muộn cũng ngoại, dầu khéo luyện khéo tập thì dài hơn, chứ còn không phải là không ngoại. Chỉ có cái mà ở đây chúng tôi nói đó là cái tánh giác, cái đó mới là cái bất hoại. Cho nên chúng ta hiểu Phật là cái thân tướng như lâu nay chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn. Như là chúng ta nói rằng thân Phật là thân có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là con của vua Tịnh Phạn vân vân ở Ấn Độ. Thì bây giờ chúng ta nhìn lên tất cả sự thờ phượng ở trên bàn các chùa Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản vân vân, thì quý vị thấy ông Phật có giống người Ấn Độ không? Người Việt Nam thì thờ Phật giống người Việt Nam, người Trung Hoa thì thờ Phật giống người Trung Hoa, người Nhật Bản thì thờ Phật giống người Nhật Bản. Cho nên những cái tượng Phật Nhật Bản thì thành nhiều lùng lùng, thấy không? Thấp lùng. Đoàn người Việt Nam và người tượng Phật giống Việt Nam. Thì như vậy nếu căn cứ vào hình thức thì chúng ta sẽ thấy cái lối tạc tượng hoặc là đắp tượng như vậy đó là trái sự thật, phải không? Không đúng lẽ thật. Mà không đúng lẽ thật thì cái thờ đó nó trở thành nó không có ý nghĩa hay sao? Cho nên mình phải hiểu cho thấu đáo. Như trong kinh Kim Cang Đức Phật có hỏi các đồ đệ đó, hỏi là tôi đồ đệ đó, hỏi rằng có thể do 32 tướng mà thấy Phật hay không? Ngài Tu Bồ Đề đáp rằng không thể do 32 tướng mà thấy Phật. Vì sao? Bởi vì Phật nói 32 tướng không phải là 32 tướng, ấy gọi là 32 tướng. Từ như vậy nghĩa là 32 tướng đó chỉ là 32 tướng hư giả. Mà 32 tướng đó nếu là Phật thì 32 tướng gọi là Phật gọi rồi sao? Phải không? Đó. Nếu mà tránh cái tướng giả đó là Phật thì tướng giả bị hoại, bị hoại. Đức Phật mới nói rõ rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Phải rằng nếu mà do nơi sắc thấy để thấy ta, do nơi âm thanh để cầu ta, người đó là người hành đạo tà, không thể thấy Phật là vậy. Nghĩa là sắc tướng thanh âm đó là cái tướng ngoại diệt, chợt có chợt không, mà lấy cái ngoại diệt đó mà cho là Phật đó, thì người đó là theo cái đạo tà, không thể thấy được Phật. Như vậy ở đây nói Phật đó, là chỉ thẳng cho cái tánh giác bất sanh bất diệt, chứ không phải Phật là cái tướng ngoại diệt. Nhớ vậy. Như vậy mà thiền tâm nhìn Phật là nhìn thẳng Phật pháp thanh là vậy. Tánh giác bất thanh bất diệt đó gọi là pháp thanh Phật. Mà pháp thanh Phật đó chỉ riêng Đức Phật có hay là ai cũng có? Đó là cái mà tôi muốn hỏi trở lại, để đời chúng ta kiếm một đề nhớ. Nhớ pháp thanh Phật không à, mà không nhớ mình cũng có cái ông Phật dân giống như vậy. Nếu chỉ Phật có pháp thanh, còn chúng ta không có, thì Đức Phật ngài ngộ được pháp thanh là thành Phật. Còn chúng ta không có thì chúng ta làm sao ngộ? mà không có thì tức là không ngộ được, mà không ngộ được thì chúng ta vô phần, không thể thành Phật được. Cho nên cái pháp thân tức là cái tánh giác này nơi mọi người ai cũng có hết, và tất cả mọi người ai cũng có, như những bài trước chúng tôi đã giảng và đã chỉ, ai cũng có mang sẵn cái tánh giác trong mình. Và tánh giác đó nó lồng trong cái báo thân thân diệt. Đức Phật do cái công đức tu hành cho nên được cái báo thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn chúng ta do công đức gì mà được cái báo thân, khi thì đen, khi thì lam lướt, đủ thứ hết đó, là chúng ta do cái công đức gì? Tức là do cái nghiệp, nghiệp lực mà nó kết thành một cái báo thân. Báo thân không có được tốt đẹp, cái báo thân không có được đầy đủ các tướng tốt, thì như vậy cái báo thân này nó có sai biệt. Đức Phật khác, chúng ta khác, mọi người trên nhân gian đều khác. Cả thì đẹp, người thì xấu, cả thì cao, người thì thấp, cả thì ốm, người thì mập, vân vân, đều có sai biệt. Nhưng mà cái tánh giác lòng ở trong đó nó không có sai biệt, cho nên nó là bình đẳng. À, nếu mà chúng ta nhận được tánh giác đó thành Phật thì tất cả Phật là bình đẳng. Mà tánh giác nó có nam nữ hay không? À, cái báo thân thì do nghiệp cho nên có báo thân người nam, báo thân người nữ. Còn cái tánh giác nó không có, nó không có nam nữ. Vì vậy cho nên chúng ta thường gọi đây là Phật bà thì kia là Phật gì? Vậy là cái lối hiểu Phật thì không có ông, không có bà nữa. Phật là tánh giác, không phải ông bà. Nhưng mà cái biểu trưng, cái thờ Đức Phật nào khi phát nguyện tu hành trong cái giai đoạn Bồ Tát hạnh đó mà nặng về từ bi thì tượng trưng cho Phật người nữ. Còn vị nào mà phát nguyện tu hành tượng trưng cho cái trí tuệ thì tượng trưng cho người nam vững mãnh vinh tinh. Thì cái đó đều là cái hình ảnh tượng trưng thôi, chứ không có phải thiệt. Nhưng mà bây giờ mình mới tới đây là Phật bà, mà nói đây Phật bà thì kia là Phật ông rồi. Thấy không? Thành ra Phật không có ông bà nữa. Phật là Phật chứ không có ông bà. Vì Phật là giác nha. Và tánh giác đó ai cũng có. Khi cái tánh giác đó mà không có tạo nghiệp đó, thì tánh giác đó bình đẳng, không có nam nữ. Rồi từ khi mà muốn độ sanh vì lòng từ bi, muốn quá độ người nữ thì hiện thân nữ, muốn quá độ người nam thì hiện thân nam, chứ không phải là cái tánh giác có nam có nữ. Vì vậy cho nên hiểu cho tới nơi thì chúng ta mới thấy cái giá trị của người thờ Phật, tu Phật. Chứ không hiểu thì mình cứ nói theo một cái thế thường, nó quá tầm thường đi. Như vậy thì ngay nơi thân chúng ta đây, nó có đủ ba thân như Đức Phật. Ba thân tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. Bây giờ pháp thân nơi mình là loại thân nào? Mình có thấy nó không? Còn cái báo thân là thân nào? Mình có thấy nó không? Còn hóa thân là thân nào? Mình có từng hóa được cái gì chưa? Đó. Thì nghĩa là Đức Phật có ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân. Hóa thân cái chỗ cũng gọi là ứng thân. Thì tại sao mà gọi là hóa thân, tại sao gọi là ứng thân? Thì tôi cũng nói cho quý vị hiểu một chút. Còn chúng ta ở đây thì có một là pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng thì quá, ba là quá thân. Chúng ta có quá thân, không có ứng thân. Nơi Phật thì có ứng thân. Quý vị nghĩ tại sao là ai vậy? Ứng thân tức là từ cái loài chúng sanh mà ứng hiện trong cái cõi đó. Ví dụ như Đức Phật ngài ra đời Ấn Độ, cái thân đó cũng gọi là ứng thân. Còn mình ra đời là chỉ báo thân chứ không có ứng thân. Bởi vì còn Phật có hóa thân. Hóa thân là những khi mà cần hóa độ ai đó. Ví dụ như hóa bằng hình tướng lớn, hình tướng nhỏ gì đó, để mà cảm hóa để chinh phục người ta đó, gọi là hóa thân. Còn mình cũng có hóa thân, mà quá thân của mình quá được cái gì? Mình quá vô lượng vô biên hình tướng. Bây giờ tôi kể ba cái thân của mình. Một là khó khăn, khó khăn mình và Phật bình đẳng. Cho nên mấy bài kệ hôm trước đọc đó, đốn ngộ phi đồng Phật đó, tức là khi mình đốn ngộ được cái tánh giác rồi thì thấy cái khó khăn mình với Phật là đồng. Cho nên nó là đốn ngộ phi đồng Phật, nhưng mà đa sanh tập khí thông đó. Thì bây giờ đây tất cả chúng ta đều có cái pháp thân, tức là có tánh giác. Thì tánh giác từ mấy kỳ trước chúng ta đã chỉ kỹ đó rồi, bây giờ không cần nhắc lại nữa. Nơi mình sẵn có cái tánh giác chi hằng nghe hằng thấy đó, thì cái tánh giác đó gọi là bát pháp thân, bởi vì nó là cái thân sẵn có từ vô thủy bây giờ, chưa bao giờ sanh, chưa bao giờ diệt. Cho nên mình sống được với cái đó thì bất tử, còn sống với cái quá thanh này là tử. Nó hết nghiệp hết duyên ra cái nó rã, rã rồi cái tạo cái khác được có nữa. Còn sống được cái pháp thanh đó là bất tử, cho nên thoát ly sinh tử là sống trở lại cái pháp thanh đó. Khi mà đạt được pháp thanh rồi thì chúng ta mới đi trong cái bất tử, gọi là không còn bị sanh, không còn bị tử nữa. Nếu có sanh tử chẳng qua là tùy duyên độ chúng sanh mà thị hiện thôi, hiệp ứng thân đó. Tại sao chúng ta không có ứng thân mà chỉ có hóa thân? Hóa thân mình là gì? Hóa thân của mình ở đây là vọng tưởng. Một niệm dấy lên thì tùy theo chúng sanh, nghĩ con chó thì nó hiện con chó, nghĩ con bò nó hiện con bò, nghĩ người ta hiện người ta, nghĩ cái gì có cái hình bóng đó hiện ra hết, phải không? Thì như vậy cái đó là cái quá thân của mình đó, mà chính cái đó đó nó tạo nghiệp để là nó dẫn cái bá thân này thọ đời sau nữa. Cho nên là khi một thân này chúng ta hiểu rõ nó có đủ ba thân: pháp thân, báo thân và quá thân. Thì pháp thân là cái thân bất sanh bất diệt, báo thanh là do nghiệp báo mà thọ hiện giờ, hóa thanh là cái thanh mà đương chạy trong lục đạo để gây duyên cái nghiệp nữa. Đó. Thì như vậy, nếu mà chúng ta mang nó cái thanh nghiệp báo này, thì dù cho người có luyện tập giỏi vắng gì đi nữa, tới một ngày nào đó cũng phải hoại. Có tướng, có hình thì phải có hoại, tức là có hợp, duyên hợp thì phải có tan, chỉ trong cái. Hợp mà đời tốt thì hợp nó lâu, đời xấu thì hợp nó mau, rã mau, tan mau, chứ không có gì lạ hết. Vì vậy cho nên căn cứ trên cái thân báo thân này mà muốn cho không sanh không diệt thì không thể được. Vì vậy mà thân này là thân phải tử chứ không phải bất tử. Mà cái bất tử là cái pháp thân. Vì vậy cho nên người học đạo là sống trở về cái pháp thân đó, gọi là thoát ly sinh tử. Đạt được cái đó viên mãn rồi thì người đó hoại thân này hoại rồi thì sống với cái bất tử đó. Cho nên đó, Phật thoát ly sinh tử là chỗ đó đó. Thì như vậy đối với tinh thần thiền tâm, nhìn Phật nhìn bằng pháp thân, cho nên không có lệ thuộc vào cái ứng thân với Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ. Do đó cho nên biết rõ mọi chúng sanh ai cũng có tánh giác. Bây giờ đây Đức Phật là người đã giác ngộ trước mình, cho nên mình thờ Ngài để biểu trưng rằng Ngài đã có tánh giác như Ngài thành Phật. Thì giờ mình nhớ Ngài là mình nhớ mình cũng có tánh giác như Ngài, ráng thức tỉnh, ráng trở về tánh giác đó, rồi mình cũng sẽ thành Phật đó. Thì như vậy mình không lệ thuộc vào hình thức Phật ở Ấn Độ, mà mình chỉ thấy Ngài là một hình thức tượng trưng để nhắc lại mình. Cho nên nói rằng Phật mà mình thờ bên ngoài đó chỉ là một đối tượng để mình tỉnh giác, chứ không phải là cái chỗ để mình gửi gắm suốt đời. Mà hầu hết Phật tử mình thì sao? Gửi gắm hết đời thân mạng mình vào ông Phật ngồi trên bàn. Mà ông Phật ngồi trên bàn có nói với mình câu nào đó, thấy không? Rồi một ngày kia ông cũng gọi nữa thì sao? Thì quý vị thấy như là những cái chùa cổ, những cái chùa xưa vì ông Phật lâu rồi cũng bị sức mã này kia, thì ổng không bảo vệ cho ổng được, mà mình dỡ hết sinh mạng mình giờ ổng thì sao đó. Cho nên nếu mà mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ thấy chớ giới khi chính Đức Phật Ngài cũng còn bị quải chứ mà đó. Cho nên hiểu Phật chỉ là tánh giác, thật sao bên ngoài là một cái hình ảnh, một đối tượng để gợi, để nhắc mình nhớ lại mình có tánh giác như Phật. Thì như vậy đó mới hiểu đúng cái tinh thần đạo Phật. Mà như vậy thì sự tu mình phải bị kẹt trong cái mê tín và hình thức, phải không? Chứ không thì mình cứ có cái hình thức đó là mình tưởng cái hình thức đó là thật, rồi mình giải phóng hết đời mình vào cái hình thức đó là cái lầm lẫn. Cho nên những cái đoạn sau này quý vị đọc thấy cái chỗ ngài Triệu Châu ngài nói sao ngài nói rằng Phật vàng không độ được là đúc, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, Phật thạch ngồi ở trong. Phật vàng không độ được lò đúc. Tức như nếu mà cái lò đúc họ nấu thiệt đúng độ rồi thì vàng để vô sao chạy hả? Thì như vậy là lò đúc độ Phật chứ Phật độ không được lò đúc, phải không? Đó. Giờ Phật gỗ mà mình đem lửa tới thì sao? Như vậy thì Phật gỗ đâu có độ được lửa. Gặp lửa thì Phật gỗ cũng tiêu. Giờ nếu Phật mình đắp bằng đất hay bằng xi măng, mà bây giờ thì không có Phật đất, thì mình nói có, mình có Phật xi măng, Phật thạch cao, thì giờ phải nói câu ra sao? Phật xi măng không độ được búa. Thì như vậy nếu mà đem búa lại thì Phật nó cũng hoại luôn. Thì như vậy thì những ông Phật đó tự độ không được mà làm sao độ mình nổi, phải không? Các ngài đó ngồi trên bà nhất là độ ngài không nổi, mà giờ mình giỏi hết sinh mạng mình vào ngài thì làm sao ngài độ mình được. Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta ai cũng phải hiểu rõ. Cho nên quý vị thấy cái tinh thần đạo Phật ấy, nó rõ ràng lắm, nhưng tại vì mình không có chú ý để tìm hiểu. Như khi đầu vô lễ Phật, ba lễ đầu hết tám Phật lễ Phật rồi, mỗi buổi tụng kinh đó mình tám Phật lễ Phật rồi thì mình lại ba lại, thì lại hết mười phương chư Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà đủ hết là Phật ở ngoài. Giờ cuối cùng khi mà sắp xong rồi cái mình lại ba lại sao đó là gì? Tự như y Phật. Tự như y Phật tức là như y Phật của mình. Tự là mình. Tự như y Phật tức là như y Phật với của chính mình, như y Pháp của chính mình, như y Tăng của chính mình. Tức là sai tam bảo về mình chứ không có lệ thuộc bên ngoài. Thế mà Phật tử mình cứ nhớ Phật bên ngoài không à. Nghĩa là bên ngoài, Phật bên ngoài chỉ là một phương tiện giúp mình, mà muốn thành tựu viên mãn là phải trở về mình. Thì như vậy đã rõ quá rồi, phải không? Thế mà chúng ta nhiều khi cứ nhớ bên ngoài mà quên hẳn ở bên trong. Thì đây ngài Triệu Châu muốn cho chúng ta thấy rõ, Phật vàng không độ được lò đúc, vì lò đúc sẽ làm chảy Phật vàng. Phật gỗ không độ được lửa, vì lửa sẽ thiêu Phật gỗ. Phật đất không độ được nước, hay là Phật xi măng không độ được búa. Thì như vậy để thấy rằng những hình tướng Phật đó chưa phải là cứu kính. Vì sao? Vì còn phải hoại chứ mà, còn có cái đối trị chứ mà. Thì như vậy tự nhiên mình phải biết cái câu chót này nói Phật thạch ngồi ở trong. Cái ông Phật thạch mà đang hiển hiện rõ ràng đó, đang ngồi ngay trong cái thanh ngũ uẩn này mà mình không nhớ, giờ mình chỉ nhớ Phật ở ngoài không. Thì như vậy chúng ta người học đạo là phải nhớ mình đang có cái ông Phật thực. Ông Phật thực đó mới là Phật. Vì vậy mà người chưa nhất là thiền tông hay gỡ mệnh câu là gánh Phật đi cầu Phật, hay là vác Phật đi cầu Phật là vậy. Mình đã có Phật mà chạy ngược chạy kia đi tìm Phật, đó là vì quên ông Phật thiệt của mình. Thì chính những cái lời nói này là cái lời nói để cảnh tỉnh chúng ta phải tự nhớ mình có ông Phật thiệt. Mà làm sao ông Phật thiệt đó được hiển bài thì đó là chúng ta tu. Chứ còn mình cứ một bề chạy theo Phật ở ngoài mãi thì làm duyên cho người ta mến đạo thì cũng có kiếp, nhưng cái kiếp sẽ không cứu mình được khỏi sanh tử, không làm cho mình giác ngộ. Chỉ có trở về với Phật của mình đó mới là giác ngộ, mới là thoát ly sinh tử, cái đó mới là trên hết. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng thiền tâm giúp cho chúng ta biết được cái lẽ thực, chứ không thì nhiều khi chúng ta cứ mơ màng tưởng Phật ở bên ngoài và bao nhiêu hình ảnh bên ngoài đó. Chúng ta thấy rõ cái ông thợ đắp tượng Phật, ổng có khác với chúng ta hay không? Nếu nói về người xuất gia thì ổng còn tệ hơn người xuất gia nhiều, phải không? Mấy ông đó họ còn có gia đình, còn có vợ con, thì họ lấy cái nghề nặng, nghề đắp đó họ làm thì sinh ngay. Thì tại sao ổng đắp cho rồi mình bắt đầu mình lại ngoài, phải không? Thì giờ là đắp bằng thạch cao thôi, thì vậy đó. Thì mình lợi thuộc quá, giờ cái gì mà nói ông đắp cái đó, ông xin cái gì đó thì mình cũng sắp đầu mình lại hoài á. Thì như vậy chúng ta mới hiểu rằng nói vậy không có nghĩa là chúng ta phủ nhận Phật ở ngoài, thì thôi đó là hình ảnh tượng trưng. Thì chúng ta cũng thường nói đó, ví dụ như ở trong thí sở mở một nước, mở một quốc gia nào, thì người ta muốn tượng trưng tổ quốc người ta với cái gì linh thiêng cao cả, thì bằng cái gì? Bằng lá cờ. Thì mình ở đây mình tượng trưng Đức Phật là hình ảnh, một hình ảnh để cho mình cung kính, mình nhớ lại, thì bằng cái tượng thờ tính bản. Thì như vậy lá cờ là tượng trưng cho tổ quốc, thì tượng Phật mình là một hình ảnh bằng gỗ, bằng xi măng để tượng trưng cho Đức Đệ giác ngộ từ bi của Phật, thì đó là hình ảnh tượng trưng thôi. Hiểu như vậy mình mới phải làm. Chứ còn nếu là mình cứ cho Phật hội bàn là thiệt nè, 100% là thiệt, thì một ngày nào đó mình sẽ thất vọng. Ví dụ như có những cái tượng Phật mà ở những cái chỗ mà hiến tâm giờ cũng phải bị đạn, bị thương nữa. Thì như vậy thì Phật sẽ còn thương mà không nổi mà còn bị thương, thì làm sao là mình có tai nạn rồi mình còn mình thương thì khỏi, phải không? Thì như vậy để thấy rõ là nếu chúng ta gửi gắm cả đời mình và hình tượng bên ngoài thì đó chưa phải là cái chỗ cứu chính, mà chúng ta phải thấy rõ Phật tức là tánh giác sẵn của mọi người chúng ta. À, theo dân từ chuyên môn thì thiền tức tâm tức Phật đó, ngay tâm mình là Phật chứ không phải Phật ở bên ngoài. Thì nguyên cái hình tướng bên ngoài để chúng ta nhớ thức tỉnh lại ông Phật của mình, đó là người biết tu, người biết hướng về với đạo Phật. Còn ngược lại, giữ một bề theo Phật bên ngoài mà quên Phật bên trong, đó là người đã lạc hướng rồi. Thì đây câu chuyện này qua cái hình ảnh của nhà Đơn Hà. Thiền sư Đơn Hà là một vị thiền sư mà nếu mà quý vị không có họ đọc ngại các vị giúp mình. Bởi vì thường thường á, nói người tạo cái tội ngũ nghịch là người đó phải đọa địa ngục. Mà ngũ nghịch có cái một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là làm thân Phật ra máu, bốn là phá hòa hợp tăng. Nhưng vậy thì như vậy cái làm thân Phật ra máu thì giờ Phật không còn tâm lực thì thường nói bây giờ trên cái hình tượng Phật mình thờ mà mình đập mình xé đó cũng là một lối phạm tội ngũ nghịch. Như vậy thì ngày Đơn Hà ngày ba tội Phật hay ngày bốn thì có phải là ngũ nghịch hay không? Một cái ngũ nghịch thôi, phải không? Thế mà ngài cũng vị thiền sư, ngài dám ôm Phật ra ngài thi dễ mà hơn. Thì như vậy cái việc làm đó quý vị thấy là như ngài bất kể lực lệ. Bây giờ đây tôi nói lại cái đoạn này cho quý vị thấy rõ. Ngài Đơn Hà là cái tên núi, hiệu ngài là Thiên Nhiên. Ngài đi hành trước ở miền Bắc Trung Quốc, mà mùa đông miền Bắc đó tuyết nó xuống lạnh như cắt. Hôm đó ngài ngôi chùa Huệ Lâm tá túc. Khi tá túc từ khuya lạnh quá, cái thấy trên bàn có ba tượng Phật gỗ, ngài thỉnh thương ông với ngài thiêu, ngài nổi đỡ ngài đốt, đốt cái ngài đứng ngài hơ. Hơ thì ông viện chủ tức là ông trụ trì. Nhìn ra thấy cái quả khóc, tại sao ông thiêu tượng Phật của tôi? Cái là ngài lấy cái gậy, ngài với với trong cho, phải làm gì vậy? Nó tìm sao lợi. Thì ông viện chủ tức quá, Phật gỗ làm gì có sao lợi tìm. Nói nếu không có sao lợi, tôi thỉnh hai ông nó đốt luôn. Như vậy cái ngày tỉnh ngộ liền, tức là viện chủ dùng hết lòng mài, tức là hết còn không còn những cái chấp nê nữa. Ổng tỉnh ngộ như vậy là ổng tỉnh ngộ cái gì? Bởi vì cũng như nãy giờ tôi nói đó, đa số chúng ta cứ nghĩ rằng tượng Phật trên bàn là cứu kính, phải không? Ai cũng nghĩ như vậy, tới chùa thì cứ một bà thấy Phật trên bàn là cứu kính chứ không thấy trở lại mình. Đó. Bởi không thấy trở lại mình cho nên rồi một bề hướng ngoại, tìm cái bên ngoài, trông cậy vào bên ngoài, mà đã gửi gắm tất cả sinh mạng mình vào cái bên ngoài thì có gì bảo đảm. Như vậy là đã quên mình mà theo ra bên ngoài. Do đó cho nên ngài muốn cho ông vị chủ thấy rõ rằng cái đó là cái lập lạnh. Ông đem tượng Phật thì cho quản hốt là rồi, hốt cho bên ngoài rồi thì mình quản hốt. Quản hốt thì ông nói là tìm xá lợi. Thì ông nọ thì thường thường như mình cũng phải nói câu đó, phải không? Nếu ông Phật gỗ mà làm gì có xá lợi, thì nếu không có xá lợi thì hai ông mới đốt. Như vậy thì thờ cái mà cái giả mà không có cái thiệt lòng ở trong đó thì cái giả vô nghĩa, phải tiêu hết đi. Thì như vậy ông mới giúp mình, à như vậy đương cái giả để thấy cái thiệt, thì cái giả có giá trị, lúc mới nên thờ, phải không? Còn chỉ gửi gắm thì cái giả mà tuyệt đối là giả thì cái đó là vô nghĩa. Cho nên ông dùng hết lòng mà là vậy. Thì chúng ta bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng thờ Phật, cũng kính Phật, nhưng mà tề cái giả để chúng ta trở về cái thiệt á, thì đó đúng là người biết học Phật, biết tu Phật. Còn nếu gửi gắm hết vào cái giả cho là tuyệt đối thì chúng ta đã lầm, phải không? Đã mê lầm đó. Mà nói theo chân từ chuyên môn là chấp, chấp hình tướng. Thì do ngài thiêu đó mà phá được cái chấp hình tướng của ông viện chủ, mà ổng ngộ được cái lý thiền. Thì hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ quan trọng của người tu là phải tìm ra được cái lẽ thật, chứ không nên mắc kẹt hoàn toàn ở cái giả. Mà khi tìm được cái thật rồi thì trình đó mới xứng đáng là người đệ tử của Phật. Vì vậy mà cái câu gần như là một cái câu mà ca dao ở trong nhà Phật ấy. Nguyên chữ Hán là đơn hà thiêu một Phật, viện chủ lạc nghi mau. Cái câu đó là đa số người học Phật được thuộc. Đơn hà thiêu một Phật, viện chủ lạc nghi mau. Dịch theo tiếng Việt mình, đơn hà thiêu Phật gỗ, viện chủ rụng lông mài. Bao nhiêu lông mài rụng hết. Đó là cái phần thứ nhất. Và tới phần thứ hai, pháp thân có sẵn nơi mọi chúng ta,